toàn thể đại chúng. Hôm nay là mùa Vu Lan, là trong cái mùa Vu Lan vừa rồi mà các chùa còn những cái nghi lễ cúng kính từ đây cho tới hết tháng 7. Thì có thể nói rằng là các hàng Phật tử theo tôi biết thì các nơi mà kể cả ở tỉnh cũng vậy, mặc dù là cái hoàn cảnh làm ăn kinh tế nó còn nhiều cái khó khăn, nhưng mà tôi được biết là cũng được đóng góp mà cũng hoàn cho các lao chư tăng ni Phật học đều được viên mãn và hết sức là tốt đẹp. Đó là một cái điều đáng mừng, rất là tốt. Và về mặt cái nhà nước về chính quyền á, thì cho tới hôm nay thì nó cũng đi theo cái chiều hướng đổi mới của kinh tế, của chính trị, của xã hội. Thì về cái phần tôn giáo nói chung và nói riêng là Phật giáo ta coi như cũng được ở trong cái dòng mưa móc ân huệ đó, cho nên cũng không có việc gì rắc rối khó khăn. Thành ra trên cái sự hành đạo học đạo nói chung là đều là thoải mái tốt đẹp hết. Thì tuy nhiên là trong cái việc mà cởi mở rộng rãi đó, tôi cũng xin chân thành mà nhắc nhở đại chúng một cái điều là người chưa có nói, có nói cái câu chuyện mà tái ông mất ngựa, quả nó đi đôi với phước, và phước nó gắn liền với quả, cái lợi nó đi đôi với hại, cái hại nó cùng với cái lợi, chẳng có xa cách gì nhau. Một ông già ở bên ải mất con ngựa, người hàng xóm đến chia buồn, ông nói rằng phước lấy nước đâu, ông cứ buồn gì hết, rồi là mất con ngựa hay. 3-4 ngày sau á, ngựa nó dẫn về mất 7 con ngựa quý khác, những người hàng xóm lại chưa buồn và chưa vui. Nó ngựa mất con mà giờ nó dẫn về người như thế thì xin chưa vui gì với lão. Ông lão nói ngựa nó dẫn về người chứ mà quả đấy rất đông. Rồi thì đúng như vậy, thằng con trai duy nhất nó thấy ngựa hay ngựa đẹp không, nó cởi con này đã, nó cởi con kia, cởi cho té lọ giò què giò. Thằng xóm lại chưa buồn nó về thấy ông lão có một thằng con mà nó rủi ro quá, nó té què giò như thế này. Ông nói nó què giò cho phước đó biết đâu. Rồi thì sau đó trong cái nước mà chúng sanh loạn lạc đó nè, thì cái thằng con trai cái nước què giò này thì nó đâu có đi thi hành nghĩa vụ đi dịch gì được. Thế thì là cha con còn hú hí như nhau cho được tới cái lúc mà ông trong tuổi. Đó là câu chuyện tái ông thất mã ngày xưa. Tôi muốn nói với đại chúng là lợi đi đôi với hại, mà phước đi với họa, tốt với xấu nó kèm theo không xa. Đó là chuyện cổ kim, là cái chuyện mà hiện tại bây giờ đó. Tôi cũng chân thành mà nói với đại chúng là bây giờ lúc này là sách vở ra rất là nhiều. Các cái sách vở của ở thế gian thì cũng hết sức là thoải mái. Những cái sách vở nào mà có cái tư tưởng lành mạnh xây dựng cho đạo đức, bất cứ là đạo đức gì, đạo đức lão trang cũng được, đạo đức khổng mạnh cũng được, đạo đức Phật giáo cũng được, đạo đức của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành giáo, dân dân và dân dân, nói chung là miễn là có cái tính chất đạo đức thì coi như cái việc mà xin phép in ấn không có gì khó khăn cả, miễn đừng xâm phạm tới cái việc thuộc về chính trị, dân quyền hay là nó lại cái đường lối của quốc gia thì thôi. Do đó cho nên là sách Phật năm nay cũng ra rất là nhiều. Nó giống như là cái nền kinh tế của ta hiện nay là kinh tế thị trường vậy. Kinh tế thị trường thì ai muốn sản xuất cái gì cũng được, miễn là không giới phép, đúng hợp lệ thì sản xuất, thậm chí không có giới phép sản xuất lậu cũng chứ đang được, chừng nào tù tội sẽ hay. mà sản xuất lậu thì tất nhiên là không có phẩm chất, là phẩm chất không tốt rồi, tức là ta gọi là hàng giả mạo, hàng quá giả mạo. Thế thì là cái tình trạng mà kinh sách mà in nhiều đó, nó cũng giống như là cái kinh tế thị trường này. Kinh tế thị trường thì nó phát triển quá nhanh, quá nhiều, làm cho cái xấu cái giả nó lẫn lộn với cái phẩm chất tốt. Ở đây mà nếu trong đạo mà nó thuộc về giáo lý, mà giáo lý thị trường đó là thì muốn ứng sao ứng, rồi muốn biết thì sao biết, rồi muốn cách nghĩa làm sao cách nghĩa. Thành ra cái đó là cái mà tôi nhắc nhở trong toàn thể đại chúng đó, ráng mà lấy cái trí tuệ nhận thức của mình học hỏi, phải gia công nghiên cứu, mà nhận thức mà đánh giá những cái quyển sách, thậm chí người ta không gọi là sách mà lại gọi là kinh đó cơ. Thì cái kinh đó, cái sách đó, cái bài giảng đó, thì người Phật tử phải lấy cái trí tuệ mà nhận xét mà tiếp thu. Còn bằng không thì là giống như là kinh tế thị trường, nó có hàng giả hàng giống nhiều lắm, mà ta đi mua lầm, người không khéo là mua lầm hàng giả hàng giống. Nó in cái nhãn cũng giống hệt, hình thức chất hệt như là hàng cao cấp vậy, nhưng mà nó giả giống ở bên trong. Thành ra cái kinh sách bây giờ thì nhiều lắm đó, nói về đạo đức, nói về thuốc, nói về làm lành, nói về lấn dữ thì nhiều lắm đó. Nhưng mà coi chừng nó là cái mục tiêu một cái là mình nó lỗ lã thiệt thòi. Cái đó là cái điều mà tôi thành thật và nói với đại chúng, tôi rất là lo. Tôi lo cũng như là hàng giả hàng giỏm mà nó phát triển quá nhiều, thì cái người mà tiêu thụ thiệt thà làm sao mà nhìn cho được cái nào là thiệt cái nào là giả. Mà mua lầm á, cà bông mà cà bông giả thì giặt không có bọt, mà rượu giả thì uống chết người, mà thuốc giả thì uống không lành bệnh. Mà giải sầu mà giả thì là mặt cái già giữa là nó dúng, nó nhăn, nó dụm, nó trọi, nó chạy đùa hết lâm dân rồi lâm dân. Những cái giả là nó vậy đấy. Còn nếu mà giáo lý không có cái chân chính về chánh thống của Phật giáo đó, thì nó làm cho lầm lạc người ta rất là nhiều. Cho nên cái điều mà tôi muốn nhắc cho đại chúng hôm nay là trên cái bước mà phát triển mà cởi mở tự do đó thì rất là tốt. Kinh điển in không khó nữa, giảng diễn không có hạn chế nữa, và Phật tử chánh nhường tam bảo thì dù là hoàn cảnh có khó khăn kinh tế nhưng mà vẫn đầy đủ, các nơi đều học hành tốt, thiết hạ rất là đông đảo. Thì trong cái vui mừng nó có cái ưu tư gần bên đó, trong cái sự mà là cởi mở là hòa là dễ dàng đó, thì cũng có cái cần phải cảnh giác thì mới có tránh khỏi những cái hậu quả không tốt. Có những quyển sách tôi đọc tôi sợ quá, những quyển sách tôi đọc tôi rất là lo. Phật tử không có đủ cái thời giờ mà nghiên cứu mà nhận xét á, thì mà đọc những quyển sách đó là nó hại hết sức là rất là tai hại rất là lắm. Tôi nói như vậy á, thì tôi mong rằng là đại chúng mà là dựa trên cái sự hiểu biết, sự nhận thức của mình mà nhận thức ấy. Chứ còn cái mà nói ra như cái quyển nào, quyển sách nào, hay quyển kinh nào, hay là cái bài giảng nào đó, thì cái điều đó không có nên nói. Bởi vì cái đó không nên, nó mất lòng, nó đụng chạm. Và lại nữa là khi mà người ta có cảm tình với cái quyển sách đó, với cái tác phẩm đó, thì tôi có nói đi nữa cũng chỉ là mang thêm một cái sự là kích bác mà thôi, chứ không có lợi lạc gì hết. Kích bác với một nhóm mà người ta đã có cảm tình. Vì vậy cho nên là cái điều mà tôi muốn nhắc là đại chúng là tự mình lấy cái trí tuệ học tập của mình đó mà xe gọi để mà nhận thức, chọn lấy cái điều nào mà mình cần học, cần nghe, và cái nào không cần thì phải dạng bỏ nó đi. Cái điều đó tôi nói ở đây không phải là điều mới lạ. Chúng Đức Thế Tôn ta cũng từng nói với các đệ tử ngay lúc Ngài còn là đang thuyết pháp độ sinh đấy, là muốn tin một cái nền giáo lý nào thì người ta phải dựa vào người có tiếng, phải dựa vào cái sự nhận thức của mình coi cho nó có đúng chân lý hay không, và dựa vào cái nền giáo lý đó dạy như vậy mà đem áp dụng trong đời sống, nó có đem lại sự an lành, sự lợi lạc, sự giải thoát giác ngộ hay không. Và những cái điều mà giáo lý đó là người xưa các bậc như là hiền thánh chưa, đã có làm chưa, có thành tựu kết quả nào chưa, thì dựa vào cái chuyện xưa mà để mà suy nghiệm cái hiện tại, và dựa vào cái thành quả đạt được của hiện tại mà mình nhận thức rằng cái đó là chân lý mà mình cần phải học theo. Đó là cái tiêu chuẩn để nhận thức như vậy, chứ không phải tôi nói như vậy là tôi khuyên các phật tử chỉ nghe tôi mà không nghe người khác. Điều đó hoàn toàn là tôi không có. Giờ đây thì ta bắt đầu tôi nghiên cứu về tới chương 5. Chương 5 nói về dân thù Bồ Tát đi thăm định. Cái chương này rất là sâu sắc và khó nghe lắm. Các phật tử nào mà mới nghe lần đầu tiên hoặc một vài lần với cái hệ tư tưởng này thì chắc chắn là khó nghe lắm. Phải kiên nhẫn và phải đọc và phải học tiếp tục cho bằng. Cái này là khó nghe lắm ạ. Như đại chúng đã biết, ông Di Ma Cật hiện thân có bệnh. Cái hiện đây nói thông thường đây gọi là thị hiện, tức là giả đò thôi. Hiện thân có bệnh đó là tạo cái cớ cho Đức Phật quan tâm, để rồi mà sai các đệ tử đi thăm. Và dựa vào cái cớ các đệ tử đến thăm bệnh để mà chuyển dương cái chánh pháp đại thừa. Cái mục đích là bệnh của ngài Như Ma Cật là như vậy đó, chứ không phải là bệnh bình thường như là cảm mạo phong xương, hay là bệnh bình thường như là người bình thường bệnh. Bởi vì thật sự là cái bệnh mà bình thường mà như người bình thường mà chúng ta bệnh đó nè, thì đối với một Bồ Tát thì chẳng có gì là quan trọng cả. Bởi vì cái vấn đề là sanh già rồi bệnh rồi chết, đối với một Bồ Tát thì cái trí tuệ của các Bồ Tát thì vấn đề là chẳng có cái chuyện gì mà phải làm quan trọng. Nhưng mà ở đây nó ngày như nó cần bệnh mà nó thành vấn đề quan trọng là chính cái bệnh này là vì chúng sanh bệnh mà Bồ Tát Như Ma Cật bệnh ấy thôi. Tức là cái bệnh này là tạo cái cớ để mà chuyển dương chánh pháp, để truyền bá cái đại thừa, để hướng dẫn các cái hàng thanh văn viên giác tiến lên cái tư tưởng đại thừa, học chánh pháp đại thừa. Thì tạo cái cớ bệnh rồi nó thật sai rồi. Trong hàng thanh văn thì đại chúng học rồi đó. Về cái chương thứ hai là thanh văn mười vị Phật sai mười vị, thì mỗi vị đều đưa ra một cái duyên cớ mà mình đã từng gặp tướng giả Di Ma Cật, và tướng giả Di Ma Cật đã coi như là khiển trách về cái sự hiểu biết của các cái vị đệ tử Phật trong hàng thanh văn. Coi như là mười vị đại đệ tử mà mỗi một vị đều có một cái đệ nhất, một cái ưu việt đó, đa văn đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, mật hạnh đệ nhất, kỳ luật đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất, thần thông đệ nhất, thiên nhãn đệ nhất, vân vân, tức là những cái bậc mà đứng đầu trong đại chúng. Vậy mà các vị đó trong mười vị đại biểu đó đều là bị sự khiển trách của tưởng giả Như Ma Cật mà không có thể dùng cái trí tuệ, cái ngôn từ, cái lý lẽ của mình mà đối đáp được. Không đối đáp được là bởi vì cái hiểu biết của các ông đệ tử đó là cái hiểu biết của hàng thanh văn. Cái giáo lý mà của các ông ấy học là giáo lý của tiểu thừa, của thanh văn thừa, cho nên nó còn bị kẹt, bị nuốt hết. Còn giáo lý của ngài Như Ma Cật mà muốn truyền bá đây đó là giáo lý đại thừa. Mà đã là đại thừa tất nhiên là cái hệ tư tưởng liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái giáo lý đó nói hoàn toàn là trọn vẹn cái chân lý của sự vật hiện tượng rồi. Vì vậy mà cái giáo lý tiểu thừa mất liễu nghĩa, nó chưa trọn vẹn cái chân lý. Cho nên khi mà lý luận mà tranh biện thì cái lý luận tranh biện của mười vị đại đệ tử thanh văn dù là a la hán vẫn không tranh biện nổi, là do cái chỗ đó. Cũng như trong bài của tôi đã nói, giáo lý của hàng thanh văn của tiểu thừa là giáo lý bán tự giáo. Bán tự giáo giống như là cái chữ mà mình mới có biết, là ghép dần mà dần xuôi, Những người mà học lễ chữ trong cái giai đoạn mà rất dịch chuối thì đọc cái chữ nguyên chữ có đẹp, chưa đọc được, mà gọi là phải học dịch ngược. Nói theo chữ hồi xưa bây giờ không có cái từ đang dùng nữa, học dịch ngược cái thì là đánh dần mới có thể đọc chữ trọn vẹn, đọc sách mới được. Thì giáo lý tiểu thừa gọi là bán tự giáo, giáo lý coi như nửa chữ, còn giáo lý đại thừa gọi là mãn tự giáo, tức là cái chữ nó đã hoàn toàn nó thành phú pháp. Thế thì là hàng thất văn mười vị đều là không lý luận, không biện giải nổi. Thì trong cái hàng Bồ Tát có bốn vị, thì một vị thứ nhất là Bồ Tát Di Lặc. Nói về vấn đề vô thượng bồ đề, vô thượng bồ đề phải giữ vững cái vô thượng bồ đề, phải làm thế nào giữ vững cái tâm đó để mà đạt tới cái quả vô thượng bồ đề. Thế thì là bị khiển trách, bồ đề không có cái gì mà phải giữ vững cả, bởi vì mọi người đều là có cái tâm bồ đề hết rồi, tức là cái tâm thật, cái tâm giác ngộ, cái như là viên giác diệu tâm mà mọi người cũng có hết rồi. Khỏi cần là phải cái tâm mà là cầu học để giữ gìn gì cả. Đó là nhằm triển khai cái bồ đề tự tánh của mọi người. Rồi cái vị thứ hai thì là nói về cái bệnh gì? Đạo tràng. Đạo tràng thì là cũng không cần phải chứng ở đâu mới là đạo tràng, mà người nào có tâm từ là người đó ở đó có đạo tràng, có bi, có hỷ, có xả là có đạo tràng. Có nhẫn nhục, có bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó, mà không cần phải tìm cái đạo tràng ở chỗ nào xa xôi. Thế là hai vị Bồ Tát mà kẹt, một vị là kẹt về đạo tràng, một vị là kẹt về cái từ bồ đề. Một vị thứ ba là gì ha? Kẹt về gì đó ai nhớ ha? Về cái về vị thứ ba là về cái pháp môn vô tận, vô tận đăng. Pháp môn vô tận đăng, cái pháp môn vô tận. Pháp môn vô tận không có phải là ở đâu, phải tìm kiếm xa xôi ở trong những cái chỗ mà vui thú nào, bởi vì tất cả những cái chỗ mà vui thú đó, các cái chỗ mà người đời mà cho là vui đó, cái vui đó đều là hữu tận cả. Thì cái vui vô tận á là cái vui mà biết quy kính tam bảo, biết cúng dường Phật, cúng dường sư trưởng, biết là làm những việc, làm việc lợi lạc chúng sinh vân vân, thì đó là cái pháp vui trường cửu vô tận đó. Rồi cái vị Bồ Tát thứ tư là lập cái hội đại thí, cái hội đại thí mà thí tài thì như kỳ rồi chúng ta học á, tài thí nó chỉ giúp nhặt quả quăng, là nó giúp đỡ nghèo trong một giai đoạn nào đó. Còn cái khổ của nhân loại, của vua, của quan, của toàn thể mọi người thì tài đem ra mà thí là không cứu được, không đem lại sự an lạc cho mọi tầng lớp, mọi căn cơ đâu. Mà bố thí phải lập cái hội đại thí bằng pháp thí, thì cái pháp thí mới đem lại cái sự lợi ích cho mọi căn cơ, cho mọi tầng lớp, mà trong đó có cả những người giàu có nhất, quyền hành nhất là như bậc vua, bậc quan, bậc đại thần, để tốn tam tâm. Tất nhiên là người dân thì thường còn nhiều cái nỗi khổ hơn nữa, thì các cái người bình thường, người dân nó cũng nhờ cái pháp thí mà cởi mở được cái nỗi khổ thân, khổ tâm ở hiện tại cũng như cho tương lai. Thế thì là bốn vị Bồ Tát đều bị cái sự là coi như là kiểm trách và xây dựng về tư tưởng. Như thế thì cái tư tưởng đại thừa, cái kinh này nó là nhằm là xây dựng cái tư tưởng từ tiểu thừa tiến lên đại thừa. Mà đại thừa thì nó là mãn tự giáo, cho nên cái ý luận của nó là không có cái cách mà bất bẻ được, vì nó tận cùng chân lý. Bây giờ các cái phẩm này nè, mười vị thân văn và bốn vị Bồ Tát đều là từ nam không dám đi thăm rồi, Có chuyện gì Bồ Tát thứ năm này là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Đức Phật sai Đại Trí Văn Thù thì Đại Trí Văn Thù mới dám lãnh cái trách nhiệm mà đi thăm. Thì đại chúng nhớ rằng là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù đó, mới dám đi thăm đó. Có nghĩa là phàm mà muốn nói chuyện mà lý luận với một vị mà Bồ Tát mà căn cơ bực thổi căn như vậy, mà muốn nói chuyện mà muốn nói đáp ra thì phải là những bậc đại trí. Cho nên cái tên của Đại Trí Văn Thù nó cũng tương ứng cho cái hạnh của ngài. Vì vậy mà tôi nhắc lại đại chúng á, kinh Pháp Hoa cái phẩm thứ nhất là cái vấn đề được nêu hỏi ra Bồ Tát Như Lặc, mà nêu hỏi cái nguyên do nào Phật mà Pháp Hào Quang chiếu 18.000 thế giới phương đông mà thấy cõi nước của chư Phật ở trong lục đạo và cõi nước chư Phật trong 10 phương ảnh hiện rõ ràng, thì cái hiện tượng đó không ai nói được, chỉ có Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói được việc đó. Và kết luận rằng dựa theo cái chuyện xưa mà biết được cái chuyện nay là Đức Phật sắp nói kinh Pháp Hoa. Như thế thì nếu hiểu một bộ kinh mà sâu sắc như vậy thì là cái chuyện mà khai màu để mà đặt vấn đề giải đáp thì phải là Đại Trí mới hiểu được. Ngược lại khi mà đất bích, nghĩa là coi như là chấm dứt cái bộ kinh Pháp Hoa là phải là Đại Hành Phổ Hiền. Thì hai vị Bồ Tát đó là tư hiểu, một vị là tư hiểu trực tri thức. Nếu học Phật cần phải bồi dưỡng tri thức, bồi dưỡng trí tuệ để cho hiểu. Hiểu xa, hiểu rộng, hiểu gần, hiểu cạn, hiểu sâu. Sau đó là phải hành. Hành đó là tôi hiểu cho Đại Hành Phổ Hiền. Đấy là tư và hành hợp nhất, cũng giống như con mắt phải sáng, rồi chân thì đi. Thì cái đi đó mới tới cái mục tiêu mà mình muốn đến. Ngược lại chân đi mạnh, mà nếu mà không có con mắt sáng, thì cái đi đó có thể là không trúng mục tiêu. Do đó mà tôi nhắc lại cái vấn đề hồi nãy đó. Phật tử phát tâm tu hành là tốt, nhưng mà nếu các vị mà không nhận thức cái giáo lý mà cho đúng đắn ra, cho hợp chân lý ra, thì các vị đọc kinh, đọc sách rồi bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ thì giờ nha, là ta tu đó, ta hành đấy, ta hành lớp mục tiêu là coi như là ta có hai cái chân đi rất mạnh, mà con mắt không có. Mắt không có thì đi bậy thôi, đi lạc đường, đi xa đường, không bao giờ đến mục tiêu mà mình muốn. Vì vậy mà cái phẩm khó khăn này, là vấn đề khó khăn này phải là Đại Trí Văn Thù mới là giải quyết, mới dám lãnh cái trách nhiệm. Thế thì là người Pháp Đại Trí Văn Thù nói rằng là mà Thế Tôn thì ông Di Ma Thật này là một vị biện tài vô ngại, trí huệ gần với chư Phật, cho nên là nói chuyện với ông Di Ma Thật không phải là dễ dàng gì. Nhưng mà hôm nay là vinh lời Phật, không dám từ nan, cho nên là con xin lãnh cái trách nhiệm để đi thăm bệnh ông Di Ma Thật. Thế thì Bồ Tát Đại Trí Văn Thù mà hứa như vậy rồi thì đại chúng là thân văn có, Bồ Tát có, thì kêu đi như sĩ nam cư sĩ nữ rồi nghe như vậy mừng lắm. Đó là hai cái vị mà thượng sĩ này mà nếu mà lý luận với nhau về giáo lý thì chắc chắn là nghe sẽ được những cái lợi lớn lao. Cho nên là cùng nhau mà hàng hàng lớp lớp có mấy ngàn người cùng đi đến khắp cùng như mà cần để mà thăm bệnh. Bồ Tát Văn Thù sư lợi cùng đại chúng từ tùng hàng hàng lớp lớp nguyên trang quân chức đi vào thành Tỳ Gia Ly để thăm bệnh trưởng giả Di Ma Thật. Ông Di Ma Thật biết rõ Bồ Tát Văn Thù là đại chúng sắp đến, ông cho vượt hết các vật sở hữu, chỉ để ở trong tịnh thất, chỉ để cái tịnh thất tất không có thượng giả, và độc nhất chỉ có một cái giường bệnh, mà bệnh nhân là ông Di Ma Thật nằm chán hết. Này, cái chỗ này là cái chỗ chứ thế mà rất là sâu đấy. Độc nhất chỉ chùa độc nhất một cái giường thôi, trong một cái thất chùa độc nhất một cái giường thôi, và trên một cái giường đó thì lại là vừa dặn ông nằm chán hết cái giường. đó là giáo lý rất là sâu đó, chung là pháp giới thôi nè. Tôi đã nói là đúng là tôi hình dung cái bầu pháp giới là nó như vậy đó, lại để là nghĩa là nó bao trùm về đông tây nam bắc phương trên phương dưới, cộng lại nói nôm na là đông tây nam bắc trên dưới là về mặt không gian, còn quá khứ hiện tại vị lai là thời gian. Thế thì không gian cộng với thời gian đó, ta dùng mà ta hình dung cái không gian cộng thời gian đó là ta dùng cái danh từ thông thường ta gọi là vũ trụ. Cái từ này thì nghe ai cũng biết rồi, nhưng mà cái từ vũ trụ đó thì ở trong Phật giáo lại cũng gọi nó là pháp giới. Cái từ trong Phật giáo cũng có sử dụng vũ trụ, khi mà cần nói cho nhiều người biết thì dùng cái từ vũ trụ, nó giống như là của triết học thế gian mà người ta đã vận dụng phổ biến cho thế gian ai nghe cũng biết. Và trong chính cái vũ trụ đó trong Phật giáo gọi là cái bầu pháp giới. Mà đại chúng đã nhớ rằng đó, Phật giáo là gì hả? Như ta đã học ba pháp giới nè, nhất chân nè, pháp giới nhất chân. Cái từ pháp giới của Phật nói là không còn cái gì ngoài gọi là pháp giới nhất chân. Thế thì là cái pháp là này cái chữ giới là chữ pháp nè, chữ giới là nó có cái nghĩa là nguyên nhân, chữ giới nó có nghĩa là nguyên nhân, còn chữ pháp đó là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, mọi sự vật hiện tượng lớn như là trời đất, như là núi biển sông ngòi cỏ cây hoa lá thượng trầm hạ thú, hữu tình vô tình, tất cả từ lớn tới chí nhỏ, mà nhỏ như mảy lông, nhỏ như một mảy lông, một cái lông nheo, một cái mảy lông, thì tất cả những cái thứ đó, mỗi cái thứ mà nó có cái hình dạng, cái kích thước, cái khuôn khổ của nó để cho người ta nhìn vật này không lẫn lộn vật kia, vật kia không có lầm lẫn với vật nọ. Thế thì mỗi thứ vậy đó đều gọi là một pháp. Thế thì là pháp giới là cái giới là nhân mà là nguyên nhân, là nguyên nhân của dạng pháp, gọi là pháp giới. Thế thì nguyên nhân của dạng pháp á, cái đó nó là sao? Cái đó là nhất chân. Cái mà pháp giới nhất chân là cái đó là cái bầu vũ trụ. Nói cho thường thông thường dễ biết, tức là cái bầu vũ trụ. Cái bầu vũ trụ trong đó nó là cái tổng thể năng tàn, nó chứa tất cả hiện tượng vạn pháp. Mà ta học phương thức là gọi nó là lại gia. Cái pháp giới nó là vũ trụ, bầu vũ trụ hay cũng gọi là lại gia. Nó là cái tổng thể chứa tất cả chủng tử hiện tượng và pháp. Cho nên chữ giới là tức là chủng tử, giới là chúng ta là nhân, pháp giới là cái nguyên nhân, cái nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, nó chứa ở trong cái đó. Thế thì là theo là các cái triết học của Trung Hoa mà mình học hồi đó giờ mình ảnh hưởng đến Trung Hoa đó nè, ở trong cái pháp giới này nè, người ta chủ trương rằng là nó rất là tỉnh, tự thân nó là tỉnh, nhưng mà cái tỉnh này nó có động. Ví dụ như bây giờ nó về đây hả, nó trong là đây là cái bầu vũ trụ, nhưng mà sự thật là trong này là nó có chứa một cái thứ nguyên nhân, một cái tích tụ mà là nguyên nhân để là sau này nó sinh ra dạng pháp. Mà có một nhà triết học Trung Quốc người ta gọi cái chất đó là cái chất ete. Ông Tây thì gọi là ete, mà ông là một nhà triết học Trung Quốc họ dịch là dĩ thái, tức là cái chất đó ở trong cái bầu vũ trụ khắp cùng cả vũ trụ, không chỗ nào mà không có. Thế thì chính cái chất khí đó mà cái ete đó mà dịch là dĩ thái đó, cái chất khí đó ở trong bầu vũ trụ không có chỗ nào là không có.
Đó là theo triết học của một nhà triết học ở Trung Hoa, cũng như là Âu Tây, người ta cho rằng cái khí ở trên đó ở trong vũ trụ không chỗ nào không có. Thế thì là cái vũ trụ đó tánh vô cùng tánh, nhưng mà trong cái tánh nó có những cái thứ khí động mà cái nhà triết học đó người ta nghiên cứu ra cái khí ở trên đó là một khí thôi. Cho nên theo trong Phật giáo thì nó chẳng phải là một khí, mà là nó vừa là có cái loại không phải là ta không, mà là vừa có địa, vừa có khí thủy, khí quả, không, khí cương, khí. Nói cái chữ khác là bằng bảy thứ khí, chứ không phải là một cái thứ khí. Đây, trong cái đồ vũ trụ đó nó có nhiều thứ khí, mà chính những thứ khí đó nó là cái nguyên để sinh ra vạn pháp. Cho nên là pháp giới là chỉ giới là cái nguyên, mà pháp là vạn pháp. À, bây giờ thì các cái nhà khoa học người ta nói không phải là một vài thứ khí đâu nhé, ngoài cái khí ether mà nó khắp cùng pháp giới mà rồi ra đó, thì nó còn nào là khí dưỡng khí, nào là còn tháng khí, rồi nào là đạm khí, nào là còn khí lẻ nhiều lắm, nói bao nhiêu thứ khí. Thế thì tất cả những cái thứ khí đó vẫn là chỉ giới, đó là nguyên, đó là nguyên nhân, đó nguyên nhân để rồi đó, nó theo cái đồng chủng thì nó tôn thành, dị chủng thì nó tôn xích. Cái đồng chủng lại nó thì nó hình thành với nhau, nó hợp tác với nhau, mà xuất chủng lại nó thì nó chỏi ra, rồi cái đồng tánh nó tương tự, cái nào đồng tánh nó chỏi ra, mà dị tánh nó tương hấp, khác tánh nó hút lại. Đồng năng thì tương bội, mà dị năng là tương để, cái đồng với công năng là nó nâng lên, còn cái khác cái công năng nó thì nó làm cho tiêu diệt đi. Thế thì vậy, trong Phật giới mà cái từ pháp giới đó tức là cái bầu vũ trụ, ở trong đó ban đầu thì nó có khí ha, bây giờ nói theo khí thì là khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, không kiến thức, mình gọi là bảy cái tánh, bảy đại đó. Thì nó từ theo cái chủng loại mà nó hợp, mà nó tan, mà nó hút nhau, nó chỏi nhau, nó sinh ra dạng vật. Do đó cho nên là pháp chế đó mà. Đây, là bằng là như vậy, từ những cái khí phải đại đó sinh ra. Như vậy thì sinh ra, trong cái sinh ra mà người ta đã học á, là sinh ra tất cả thân hình dạng trạng, nhưng mà không ngoài là có hai loại chúng sanh là hữu tình và vô tình. Hữu tình và vô tình, tức là cái là có tình thức, biết sống biết chết, biết vui mừng buồn giận thương ghét như con người. Còn cái loại là vô tri như núi sông đất liền cỏ cây hoa lá. Nhưng mà chúng ta đã học thì á, tuy là thân hình dạng trạng như vậy, nhưng mà cái nguyên căn nguyên của nó là nó phát xuất từ nơi cái bản thể như ra tàn, từ nơi cái pháp giới này hả, từ như ra tàn này, từ nơi pháp giới này nè, thì cái căn nguyên, cái nguyên do của nó ban đầu á là giống như là tôi vừa nói là nó là chỉ là những thứ khí, một thứ khí coi như là giống nhau, cùng chung trong một bản thể. Từ từng cái bản thể đó mà sau đó mới duyên khởi thành ra sự vật, mới là ngàn sai nguyên khác. Do đó cho nên là trên cái sự vật ngàn sai nguyên khác này mà tư nguyên ra thì là cái bản thể của nó là chung cùng. Đây, bản thể là chung cùng. Do nhân duyên mà nó biến hiện là ngàn sai nguyên khác, do như ta học, do cái nhất thiết chủng thích nó biến như vậy, mà sự vật hiện tượng ngàn sai nguyên khác nó sinh ra. Nhưng mà tương nguyên thì cái bản thể nó là chung cùng, giống như là chung cùng bằng cái khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, không kiến thức, nó chứa trong một pháp giới, trong một như lai bàn này mà thôi. Nhưng mà khi nó nguyên thể hình thành ra thì núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, hữu tình vô tình khác. Do cái nghĩa đó cho nên sinh quan nghiêm mà tôi đã lấy cái câu chữ sinh quan nghiêm mà tôi đã nói với đại chúng một lần đó, người ta dùng để mà hiểu cái sự vật này á, người nào mà muốn tìm hiểu cái lý vô ngại pháp giới của kinh quan nghiêm á là phải lấy con sư tử vàng nhớ cái ví dụ của sư tử vàng đó để mà tư duy, mà thiền định về cái cách mà nhớ cho mình lý pháp giới. Tư duy bằng cách nào? Lấy cái con sư tử vàng nhớ cái đó mà làm ví dụ, thì cái con sư tử bằng vàng khi mà hình thành cái con sư tử bằng vàng thì đầu đuôi lưng rồi chân cước như sao, rồi hông, rồi bụng, rồi xương, rồi mắt, rồi mũi, rồi lỗ tai, rồi móng, vân vân, toàn thân con sư tử đó nói là cả mấy trăm cái thứ tên, và tỉa ra nó hàng bao nhiêu hàng ngàn hàng triệu cái sợi lông của con sư tử, tất tỉa nó ra. Nhưng mà đại chúng tôi tin là cái gì còn nhớ đấy, tất tỉa nó ra thì nếu mà chỉ cái lỗ mũi con sư tử thì nói là đây là lỗ mũi sư tử, chỉ cái đuôi thì nói đây là đuôi của sư tử, chỉ cái chân sau thì nói là chân sau sư tử, chỉ cái chân trước thì là đó là chân trước của sư tử, chỉ cái móng thì nói đó là móng của sư tử, chỉ cái lông ở trên lưng thì gọi là cái lông của cái xương sống sư tử, đều có tên gọi. Nhưng mà tất cả những thứ tên gọi đó, bất cứ một điểm nào ta lấy cái điểm nhỏ nào trong đó đem ra hòa hợp lại thì tất cả điểm đó đều là một thứ một mà thôi. Đó là thứ gì? Là vàng. Một thứ một là vàng. Này, toàn thân của sư tử bất cứ lấy một chỗ nào từ lớn đến nhỏ đem hòa hợp lại thì nó là một thứ vàng 24 hồn. Vì con sư tử bằng vàng mà. Thứ điều ở đây là như vậy, cái chữ pháp giới là như vậy. Đây là cái bầu vũ trụ, cái bộ pháp giới đây nha. Những thứ khí ete hay là thứ oxygen hay là hydrogen hay là carbonic hay là nhân dân ở trong này, mà trong Phật giáo thì gọi là khí địa thử quả phong không kiến thức, à giống là nó bàn bạc, nó bao la, nó cùng khắp mà không có cái nào riêng biệt gì hết. Nhưng ra không có cái nào là riêng biệt cái nào hết, nhưng mà bắt đầu từ trong cái tỉnh đó, từ trong cái coi là như hài hòa có một đó, nó chuyển động, trong cái tỉnh nó có động, mà trong Phật giáo ta gọi là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. À, cái chữ của mặt cháu của nó mới thông không. Cho nên cái cỏ của Phật Di Đà ta gọi là tịch quan, thường tịch quan, tịch mà quan, có nghĩa là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Nghĩa là cái bầu vũ trụ trong đầu là nó chỉ như vậy thôi, là các thứ khí nè, eta nè, carbonic nè, oxygen nè, hydrogen nè, đó không có gì hết, thế là coi như tịch đó. Nhưng mà chính trong cái tịch này nó sẽ tùy theo là đồng chuẩn dị chuẩn, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng mà nó hình thành ra, hình thành cái tương sai dạng biệt, hình thành cái hữu tình và vô tình, hình thành cái thượng tầng hạ thú thủy dục công hành đều là đủ hết. Nhưng mà như vậy mình hiện tại tương mà tương nguyên thì cái bản thể của nó là chung cùng là một. Do đó cho nên ông Di Mạc Cà Căng nha, muốn khai thị cho đại chúng về cái tư tưởng vĩ đại của đại thừa, mình thấu suốt căn nguyên của vạn pháp, đây gọi là pháp giới nè, pháp giới nè, chỉ giới là căn nguyên, là nguyên nhân, chỉ pháp là vạn pháp, mình thấu suốt căn nguyên của vạn pháp là nhất chân là bất nhị. Cho nên lấy một thân mà nằm khắp một giường thì cái thân là gọi là pháp giới thân, mà cái giường là tiêu biểu cho pháp giới độ, chữ độ tức là cõi. Như vậy thì pháp giới độ đây là, đây là pháp giới độ, ví dụ như là cái bầu vũ trụ này ha, thì cái hồn mà chưa có cái thân của cái con người hữu tình này thì là cái gì? Là những cái mà cái khí mà tịch tỉnh nó ở bàn bạc khắp từng đó, cái bản nguyên của nó, cái nguồn gốc của nó là một thứ ở trong cái khí tỉnh, tịch tỉnh đó mà thôi. Cho nên là cái thất để tống không là tôi nghĩ cho ban đầu đối với sự vật hiện tượng giả pháp thì bản thể là cái thực tướng của nó là giai, giai không. Giảng pháp là thực tướng, mà giảng pháp là giảng không, thực tướng là nguyên tướng. Mà cái điều này tôi đã nói từ lâu rồi,
Cho nên nhìn về cái thực tướng của giáo pháp là ra không, cái này giống như này hiện giờ nè, đây là thực tướng của giáo pháp nè, ở trên một cái pháp giới vậy nè, đây, rồi nó bắt đầu nè, nó như khởi nè, à, như khởi nè, nè, đây như khởi nè, nè nè ha, từ cái nhà không đó như khởi nè, à, qua qua nè, nhắc lại là chúng thấy đó, từ cái chỗ thực tướng theo tướng, từ các cái thứ khí thực tỉnh chung cùng, tuy nhiên là trong cái thực tỉnh đó cho nó có đó, nào là ete, nào là carbonic, nào là hydrogen, nào là oxygen, nào là cái gì nữa các vị biết hơn tôi nhiều, rồi nào là địa nè, khí cho bạn là khí địa, khí thủy, hỏa, phong, không khí, phải vậy, từ cái các cái thứ khí thực tỉnh đó mà nó duyên khởi ra thì nó thành ra đây. Núi nè, sông nè, đất liền, cỏ cây, hoa lá, trời, trăng, mây nước nè, à. Do đó là cái chữ của Phật giáo, cái chữ pháp giới á, pháp giới là chữ cho cái nhân mà để sinh ra vạn. Vạn pháp thì pháp giới là cái bầu vũ trụ bất nhị, cái bầu vũ trụ nhất chân, à, cái đó gọi là pháp giới. Thành ra cái thức tánh không là để tiêu biểu nói với đại chúng rằng là cõi nước của chư Phật trong người thương, bản chất của nó cũng dài không, vì thật tướng của dạng pháp là vô tướng, cho nên cái cửa chùa là không vô tướng và vô tác mà tôi đã nói nhiều lần là cũng cái nghĩa đó. Học Phật là phải nắm vững rằng là cái đạo Phật của ta là phải nhìn cho được, lấy tứ đệ mà nhìn dạng pháp là không, là vô tướng, là vô tác, cho nên là dầu nước sông đất liền cỏ cây hoa lá tòa trong mây nước thượng cầm hạ thú hữu tình vô tình, đều thật tướng của nó đều là giải không, đều là khí, à, khí ete, khí địa, khí thủy, khí hỏa, khí phong, khí không, khí kim, khí thức, khí là oxygen, hydrogen, là carbonic, là vân vân, vân vân vân. Đây thì nó thật ra. Do đó cho nên là nằm cái giường mà một mình mà nằm trớn cả cái giường là cái giường là cái biểu cho pháp giới độ, tức là thì đó. Còn thân là tôi biểu cho pháp giới thân, thân và độ không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ. Vì cái căn nguyên đầu tiên là nó là một chất cái thứ khí mà tịch tỉnh mà nó phản mạng đầy tràn ở trong đó chứ không có cái nào riêng cái nào. Do cái chỗ đó mà kinh quanh ta khám phá ra, người ta thấy được cái tâm lý đó, là sư tử vàng mà để làm ví dụ là vậy, dạng pháp tư là thiên hình dạng biệt. Nhưng mà đáng thể là chung cục, nhìn con sư tử thì các cái hình dạng khác nhau hết, nhưng mà lấy một điểm nào đều là bàn hết. Thành ra cái tâm lý đó là ông Duy Ma Cật mà nằm ở trong cái thất tống rỗng là để nói với mọi người phải hiểu rằng, học thật thì phải biết rằng cái thật số của vạn pháp là giai không, thế giới của chư Phật người phương cũng là không luôn. Chẳng qua là tùy theo cái sự giáo hóa của chúng sanh mà chư Phật nói rằng thế giới của mười phương chư Phật, Phật này có thế giới như thế này, thế giới như thế kia, thế giới như thế nọ, vậy thôi. Thành ra cái gọi là pháp giới thân và pháp giới độ. Vì vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là cái câu mà trong kinh Hồng Danh á, sám hối câu lại cuối cùng à, Nam mà mô pháp mà giới tạng thân A Di Đà ở Phật. Cái từ pháp giới tàn thân có nghĩa là cái thân của Phật A Di Đà là gì? Là chính là cái pháp giới thân của Ngài, nó ẩn tàng và nó đầy tràn cả pháp giới. À, giống như là cái thân của Ngài mà cạp là tư biểu cho pháp giới thân là nằm đầy tràn chán hết cả một cái giường. Cái giường là pháp giới độ, tức là cõi đó, độ là cõi đó, hay cái giường là tư biểu cho cõi. Cõi nước mà cái thân ông Như Ba Cật mà nằm đầy đó là tôi hiểu cho pháp giới thân. Thế thì thân với pháp giới độ là đầy đặn mà viên mãn, giống như tất cả tất cả cái khí nó viên mãn, nó đầy tràn ở trong cái vũ trụ, cái bầu pháp giới vậy. Do cho đó cho nên là pháp giới tàn thân A Như Đà Phật. Ta lại Phật Như Đà, ta tu pháp nhân tịnh độ, nhưng mà ta phải biết rằng là đừng có lại mà mong mang Đức Phật Như Đà ở phía mặt trời lặng, mà là cái thân của Ngài là pháp giới tàn thân. Phía tàn có nghĩa là nó bàn bản ẩn tàn cùng khắp ở trong pháp giới.
Do đó cho nên là tôi có pháp môn tịnh độ mà. Ta niệm Phật A Di Đà, cầu sanh vị thế tông, học về cái đạo lý mà của đại thừa đó thì nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Bản sanh nó không có phải là đợi chết rồi mới bản sanh. Tôi mới đọc một cái quyển sách mà tôi rất là chua xót mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói đó. Trời ơi, người ta tả cái cách mà như là Quan Âm Bồ Tát mà dẫn đi coi cảnh thượng phẩm này, cảnh trung phẩm kia, cảnh hạ phẩm hạ sanh nọ, rồi cho coi chỗ này chỗ kia, rồi có lúc Quan Âm Bồ Tát dẫn ổng đi rồi ổng còn hối, ở Quan Âm còn hối đi thì giờ ta không có nhiều gấp rút, rồi Bồ Tát mà gấp gì dữ vậy? Gấp rút đi nhanh để trễ thì giờ. Mẹ nét ơi, tôi đọc cái quyển sách thì tôi muốn không còn chịu nổi nữa. Đi cho xem cõi này cõi kia có những bậc phẩm phẩm thượng sanh, rồi bậc trung sanh là hạ phẩm hạ sanh, rồi có lúc Bồ Tát hơi vội vã phải đi đi coi nhanh nhanh đi chứ ta còn coi nữa. Giống như là bữa nay ta đi coi triển lãm của cái hãng Toshiba ở ngoài quần thức khác, coi nhanh nhanh đi coi chỗ khác, nhiều thứ bán bất lạ lắm. Nghe nó tôi mệt quá, tôi sợ biết bao nhiêu Phật tử mà đọc cái thứ đó thì thôi rồi đời. Nhưng mà tôi nói cái này nó đau khổ vô cùng. Người ta in cái cuốn kinh đó mà người ta để dành hồi hướng cho ông bà cha mẹ chủ quyền thất tổ bảy đời rồi này kia đó. Mẹ ơi, cái người Phật tử thiệt tình người ta đâu có biết. Nhưng mà hồi hướng thì sao nổi mà nói cái kiểu như vậy thì ai mà có kết quả gì tu sao cho được. Nên là tôi rất lo rồi vậy đó. Kinh tế thị trường nó có cái lợi mà cũng có cái hại gì. Giáo lý thị trường nghĩa là cõi mở buông xè ra, mình giáo hội mình đâu có ai có cái quyền kiểm tra gì đâu. In tùm lum tề lê mà nhiều cái tôi nói nó đau nhói tim vậy đó nha. Nhưng mà hãy đau nhói tim là tật. Tật với cái phẩm kinh này nha. Bồ Tát nào mà muốn độ chúng sanh mà còn có cái tâm ái kiến đại bi là làm một thời gian rồi chán nản là không làm nổi nữa. À cho nên là thấy như vậy mà mình đau nhói tim thì Phật ông biểu đừng có đau, đừng có nhói tim gì hết. Bổn phận của mình là mình làm, bổn phận người ta làm bậy người ta ráng người ta chịu. À thì té ra là Phật bảo mình đừng có được, đừng có buồn. Nhưng mà mình thì quản khiếp quá, mình đi giảng dạy thì chẳng có bao nhiêu người nghe. Mà cái sách này nó in ra là cả 50,000 cuốn để đem cho từng trời từng đất hết trơn. Thế thì làm sao mà mình giảng cho ai được, mình hướng dẫn cho nổi, trong khi cái sách tùm lum từ lên đó nhiều quá như vậy. Cho nên là thấy mà khiếp quá các vị ơi, sợ lắm, nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu nhiều lắm, nhiều cái thứ sách mà lẽ ra người Phật tử không nên đọc cơ. Nhưng mà càng nhặt cái là giáo hội ta chưa có, chưa cái đủ, chưa có đủ người mà có cái tiêu chuẩn để làm việc đó, để phân công làm việc đó. Thành ra thì nhìn đâu cũng thấy Phật, cũng thấy Bồ Tát, cũng thấy phước đức này kia nọ, nhưng mà sự thật là thích đọc mà bọc đường đó nha. Mà người ta bọc đường rất khéo, chẳng những ngọt thôi mà còn thấy cay cay, mà thấy thơm thơm đấy, rồi ngon quá, rồi chấp chấp rồi nuốt nuốt nước vô rồi chết. Cho nên là cái nghĩa mà một mình mà nằm chán hết là pháp giới thân và pháp giới độ không rời nhau, dạng pháp đều cùng một bản thể chung cùng mà sanh ra. Do đó cho nên đại chúng nhớ mà học cái bài thập nguyện như khởi đó nha, phải hiểu rằng là đồng thời cụ túc tương ứng. Vạn pháp ở trong một pháp, trong một cái đồ này thôi, nhưng mà đầy đủ tất cả chất liệu của vạn pháp ở trong một cái gì, ở trong một cái gì, bất cứ là cái gì, cái bằng đồng thời cụ túc tương ứng. Giống như là lấy một cái móng của con sư tử thôi, lấy cái móng của con sư tử vàng thôi mà đưa lên hỏi cái này là cái gì, nó là vàng. Hỏi chỉ xét toàn thân của sư tử, con mắt của sư tử, cái lông bờm sư tử, lông đuôi sư tử có phải thế này không? Thì mình phải nói là phải. Vì toàn thân sư tử là vàng thì một cái móng đó chứ mà đủ cả cái chất liệu của toàn thân sư tử đó. Ngày nào mà tư duy nhận thức như vậy mà vững tin bằng cái trí tuệ của mình á, ta đạt cái tội ta chờ cái chỗ ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Nghĩa là đối với lý của cái bầu pháp giới mình đã vô ngại rồi. mình đã sáng suốt rồi, mình nhận thức được rồi, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Quán Thế Âm mà cái thứ pháp giới. Thế thì là lý vô ngại pháp giới là ta hiểu là đồng thời phụ túc tương ứng không? Chư pháp tương túc tự tại không? À, pháp này trong pháp này là có pháp kia trong pháp kia, trong vạn pháp kia ở trong một pháp này, một pháp này có chứa chất liệu của vạn pháp kia, cái mà chư pháp tương túc tự tại không? Thì học cái đó đó, quán cái đó đó mà thành tựu được bằng cái hiểu biết của mình, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Sau đó ta mới quán ngược lại, bây giờ đây là ta nhìn trên núi, nhìn núi, nhìn sông, nhìn đất liền, nhìn cỏ cây, các thứ cỏ cây, các thứ hoa lá, nhìn người, nhìn đất, nhìn thượng cầm hạ thú, nhìn mọi sinh vật hiện tượng. Mà ta nhìn cái này ta biết cái này là cái này gọi là cái cốc, cái này gọi là cái ly, này gọi là cái dĩa, này gọi là cái bình, này gọi là cái chuông, này gọi là cái kính, vân vân, hàng hà sa số cái. Giờ ta dựa lên cái này mà ta cứ nhìn lại cái nguồn gốc của nó, cái ta nhìn ta biết rằng tất cả những cái này đều là sắc chứ gì, nhưng mà sắc bất nhị không, sắc này chẳng khác không. Thế thì tự nhiên trở lại từ cái hiện tượng này, tự nhiên lại cái bản thể của nó là nguồn, cái nguồn gốc của nó đó. Thế thì là không chẳng khác, sắc sắc là không, không là sắc. Kết hợp được hai cái như vậy tôi gọi là quán lý vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp pháp giới. Đây, thành đạo Phật là học vậy đó, rồi phải quán vậy thôi à. Phải tự nhiên quán vậy để thấy chân lý nè. Thành viên thứ nhất của đại chúng là muốn thành Phật là phải thấy chân lý, phải sống thấy chân lý, nhận thức chân lý, là sống đúng chân lý, sống hợp chân lý mới thành Phật được. Chứ không có nhận thức chân lý, không sống đúng, sống hợp chân lý thì có muốn thành Phật cũng không được. Còn cái mùa mưa lan thì gọi là báo yếu đó, chẳng qua là uống nước thì nhớ nguồn, đó là thuộc về tục đế của thế gian nha, đại chúng nhớ vậy đó. Đại chúng nhớ cái đó là gọi là tục đế, cái chân đế thì không có. Chân đế thì là đi cúng cũng được, mà không đi cúng cũng không hẳn là thất hiếu. Đi cúng thì cũng tốt thôi, mà không đi cúng không hẳn là thất hiếu. Mà nói cái này là khó nghe lắm, bởi vì nói hoài thành nó cũng chuyện cũ mà. Ông bà của ta đâu mà có ở đó mà chờ tới mỗi năm mới là được cầu siêu. Ông bà của ta là từ theo cái phước báo của ông bà ta, thì ông bà ta có thể là sanh làm những cái cõi nào đó, ở vào những cái đạo nào đó, thiên đạo hoặc là nhân đạo, mà ở cấp cao vào sang phước báo, hoặc là ở thiên đạo, hoặc là ở thanh văn nguyên giác Bồ Tát thừa rồi, chứ đâu mà ở hoài chờ tới cái năm mà để mà ta cầu chứ. Cho nên cái lễ đó là một cái lễ của một cái dân tộc mà nghìn đời có cái đức tin sâu để nhớ ông bà cha mẹ, cây có cội nước có nguồn thì tốt. Nhưng mà dựa vào cái sự cúng dường đó mà hy vọng thành Bồ Đề Niết Bàn là không đúng, hoàn toàn không có kết quả. Mà muốn có Bồ Đề thì phải bồi dưỡng trí tuệ, muốn có Niết Bàn thì phải diệt trừ tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến nhân kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, phải diệt trừ phẩm hạnh hướng não tạc sanh vốn hiểm hại kiêu, vân vân. Chính cái đó mới làm ra Niết Bàn đó. Khử hết cái đó đi là có Niết Bàn. Bồi dưỡng trí tuệ thành Bồ Đề mới thành Phật được. Cho nên tôi nói này là nói hoài, nói riết rồi nghe như nó cũ vậy đó. Nhưng mà bản thân tôi thì nói đúng ra cũng phải nhắc tới nhắc lui vậy, chứ không phải là bỏ qua rồi nó cũng quên hết rồi nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là nghe thì nó cũng là không phải là dư đâu, mà có người nghe nó nghe rồi, đúng nghe rồi, nhưng mà cái nghe đề đó là nó phải làm thế nào mà nó ăn sâu vô trong bằng cái hiểu biết thật sự của mình, và nó có tương quan trong cái đời sống của mình á, thì cái nghe đó nói thật là cái nghe đó mình đã, nó biến thành của mình đó nha. Còn mà nghe trong bên ngoài mà không có hành đó mà, thì nâng nghe nữa thôi, nghĩa là nó chưa thấm. Giống như mình muối cà pháo mà mới muối có ba bữa là ngâm ba bữa sao chua được, phải ngâm nửa tháng cà pháo mới thấm nước chua chứ. Làm nước kiểu cũng vậy, mặc dù là nước kiểu có giống có đường đàng hoàng rồi nhưng mà ngâm ba bữa lấy ăn đâu có được, vì là nó chưa thấm mà phải ngâm từ nửa tháng cũng ăn tạm tạm chứ chưa được.
Một tháng thì nhiêu triệu ăn mới ngon. Thế thì cái học Phật cũng vậy, ta nghe là nghe qua vậy là không phải đâu, không phải của ta đâu. Giống như là 50 triệu trong vòng một ngày tới nửa tháng là anh còn đánh nhát rồi, cái chế chắc nhất rồi. Ngâm một tháng đã lên tới 6 tháng mà 50 triệu vừa đúng mức là 6 tháng ăn còn giòn mà còn ngọt còn ngon. Thành ra bồi dưỡng trí tuệ mà cái đến đại thừa là bồi dưỡng trí tuệ khiếp lắm. À, về đây vấn đề này khiếp lắm nha. Bồ Tát Di Ma Cật, đây là cái giai đoạn thứ hai này. Bồ Tát Di Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù vào thất thấy sự chuyện có vẻ lạ thường, chưa han hỏi được người thì tưởng giả Di Ma Cật các tiếng như qua hai ngày Văn Thù suy lợi đến mà không có tướng đến, chết chưa? Cái đoạn kinh nó khiếp chưa? Nói cái gì vậy? Đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Đấy, bởi vì á mình thấy rằng là chẳng hạn như đây mình cho bà chủ ở đây mình đi ra rồi giúp rồi mình thăm ai đó mà, thì mình thấy có đi và có đến đấy, ai cũng hiểu vậy là từ đây mình đi là ta đến và giúp, hoặc là đến Biên Hòa, là đến Mỹ Tho, hoặc là từ Mỹ Tho đi lên đây thì đến Sài Gòn chứ gì. Đó là cái thấy, là cái thấy trên hiện tượng của tục đế, của cái cơ cấu của xã hội, là người bình thường. Còn ở đây mà muốn nói gì đến mà không có tính đến á, là đây là đại chúng mới nhớ câu đó nha. Ai mà thấy Phật Thích Ca mà bằng cái hình tướng Phật ba mươi hai tướng tốt, tướng tốt cái mười giai đoạn là chưa gọi là thấy Phật đâu. Phật cho biết rằng Như Lai giả là vô sở cùng lai diệt vô sở, sở khứ cố nhân Như Lai, diệt hữu nhân ngôn Như lai, diệt khứ, diệt tọa, diệt ngoạ, thị nhân bất năng giải Như Lai sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai mà Phật nói. Mà Như Lai là đi không có từ, mà đến không chỗ, chỗ đó. Cái mà vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, trên Kim Cang Bát Nhã đó. Đây thì cái tinh thần muốn thấy Phật là phải thấy cái bản thể chân chân như mà pháp giới bất nhị đó. Cho nên là Phật nó có pháp thân, bán thân và ứng ứng thân, người ta gọi là cúng liền thân tịnh pháp thân tỳ lo giá na Phật. Là pháp thân là dịch là biến nhất thiết xứ, như nãy tôi nói biến nhất thiết xứ cũng như là đoàn tự đồng mà nói trong triết học là Trung Hoa ông Thủ Sơn rằng là cái khí ta là nó cùng chung khắp cả vũ trụ, không chỗ nào không có, cũng dịch là dĩ thái đó, đoàn tự đồng. À, thế là pháp thân của Như Lai là biết cái thiết xứ giống như là các cái thiết xứ đó vậy. Người nào hiểu được Như Lai là cái đó mới là gọi là thấy được Phật. Chứ nếu mà người nào mà hiểu Như Lai bằng cái hình tượng tốt là thù thì cho nó còn tù lâu lắm, không có biết chừng nào mới được. Cho nên là đến mà không có tướng đến. Do cái thấy của Bồ Tát Di Ma Cật là thấy vậy, là thấy đến, đến là ai người bình thường ai cũng thấy đến đó, nhưng mà ngài Di Ma Cật nó đến mà không có tướng đến. Bởi vì cái toàn thân của sư tử là các vị chỉ được cái điểm bất công, cái điểm chỗ nào của toàn thân của sư tử có cái nào khác với cái nào chứ, chỉ cái chỗ lông non của sư tử thôi, thì cùng với là những chỗ cái lỗ mũi của sư tử có khác không, có đến đi gì không, chẳng đến mà cũng chẳng chẳng đi, mà nó là chỉ là một cái toàn thể duy nhất của nó, một bản thể chung cùng. Cho nên nói đến thì là không có đến, mà gọi là đến vậy thôi. Đấy là nói là cái lý cần phải tư duy nhiều. Rồi bây giờ đây nè, nói một cái ví dụ như bây giờ đây nhé, người ta bay lên trong vũ trụ, người ta thấy rằng cái chuyện mà đến và đi của chúng ta đây chẳng có nghĩa lý gì cả. Tất cả con người ở trên cái bề mặt của cái vỏ cái đất này đó mà, dầu từ Nhật mà qua bên Mỹ, từ Việt Nam qua bên Mỹ cách nửa cái đất ha, rồi từ Mỹ ba vòng tròn qua Nhật ha, thì dầu có đi có đến cách nửa cái đất, cách có mấy chục tiếng đồng hồ máy bay ha, nhưng mà kỳ thật là cũng chẳng có đến đâu cả, cũng chỉ là trong cái mặt của địa cầu mà thôi. Với cái nhìn của những người mà phi hành gia ở trong không gian ha, thì mình có đi có đến mình thấy là dữ tợn lắm. Ở đây là mình đi rất là tốt của tốt công tốt thì giờ hay. Mà kỳ thật ra là cái đến cái đi đó là giống như kiến bò miệng chết đi lẫn quẩn ở trong cái dòng mặt đất thiện này, nhìn vào cái hiện tượng ngỡ ngang rồi thấy có đến có đi, mà nhìn vào cái bằng cái thấy tổng nhất của trí tuệ nè, thì cái đi đến nó chẳng có nghĩa lý gì cả, đến cũng như không đến, cũng ở trong vòng vòng ở trong cái quả địa cầu này. Cái tàu, cái máy bay mình đi đây mình phải đi xa dữ, đây qua pháp ha, mà thì thật là ở trong phi thuyền không gian hành nhân thì có đi vậy cũng chẳng là đi đâu, mà có đến cũng chẳng đến đâu, ở trong cái dòng đó, từ cái chỗ đó. Cho nên cái người học đạo, nhưng bằng cái trí tuệ của những bậc đạt đạo, nói đến là nói mà chơi, chứ kỳ thật là đến chẳng có đến. Nói đi như vậy, nói đi là đi, chơi chứ đi cũng chẳng đến đâu. Mà cái người đạt đạo phải thấy là pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất nhị, mà pháp giới là đồng thời của tốt tiên tương ứng, ngay trong một điểm nào đó là đã có toàn thể pháp giới trong đó. Cho nên cái đến cái đi ra chẳng nghĩa lý gì. Phải hiểu rằng đồng thời cụ tức tương ứng trong một pháp nào đó đều có bản pháp ở trong đó, toàn thể vũ trụ đều ở trong một pháp đó. Thì cái pháp tương tức, pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp đó. Đó là cái lối tư duy quán chiếu mà để mà tham thiền, mà quán đó, quán như vậy mà quán thấy rồi, thấy để biết nhận thức chân lý nha. Còn mà còn cái kiểu này đây là cái kiểu mà tôi muốn nói đại chúng nha. Tự mình nằm trên bao, nằm trên bao rồi á, mình mơ màng trong trên bao cái rồi là mình mê sảng trong vòng mấy ngày đó. Mà nói mấy ngày chứ không biết là có mấy ngày không, nhiều khi đói bụng mình thức dậy cơm bằng đêm mình đâu có biết. Nhưng mà ta nói rằng là ta lên mơ màng ta nằm trên bao, cái ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Như Lạc là dẫn đi từ đây khắp cùng thế giới qua cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, rồi xem cảnh này thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, rồi ta xem nước lầu cát cực lạc, rồi vân vân và vân vân. Nó trình thức rất vậy là sau ngày mấy rồi. À, mà cái kiểu mà tu tịnh độ mà kiểu đó thì là các vị học rồi thì các vị có tin nổi không chứ? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm các vị học rồi đó, bất cứ là mình tu thiền cái kiểu gì nha, mà tu thiền mà dầu là thấy Phật đi nữa mà mình đam mê cái đó, bây giờ là đam mê thiền vị đó, là các vị dính mắc ở trong đó là ma quân ám ảnh các vị đó, không được tin bất cứ một cái gì hết, gặp Phật cũng không được tin. Còn cái chuyện mà gặp Bồ Tát, mà nếu mà gặp Bồ Tát xong nói Bồ Tát mới, Bồ Tát mới nào là lạ không được sao? Cứ nói gặp Bồ Tát Như Lặc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù Hổ Hiền, không tin, phải nói Bồ Tát mới nữa mới được. Cho nên là hồi đó tôi phục có mình sư cụ, ông già sư cụ Phổ Quang, ông sư cụ Phổ Quang là ông niệm hương là thôi tôi mê lắm, ông niệm Bồ Tát mới dữ lắm. Chứ mấy cái ông mà nói mà chỉ có mấy ông Bồ Tát cũ không là nghĩa lý gì. Nằm như bao thấy chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm, chỉ thấy Như Lặc, chỉ thấy Văn Thù Hổ Hiền, Bồ Tát hằng hà sao sống. Thế nên là cái bà Nguyên Hoan là hồi đó cụ Bố Quang ở chùa Bố Quang đó nha, ông già ông cũng kinh Quan Nghiêm mà. Ôi kinh Quan Nghiêm là biết là nhà giả nào rồi đó. Ông niệm Thù Tát mới thôi, tôi nói ông già này niệm vậy đó tôi chịu á, chứ niệm có mấy Bồ Tát cũ đâu phải có mấy ông đó đâu, nhiều lắm. Thế thì tại sao lại không gặp Bồ Tát mới mà gặp Bồ Tát cũ? Chẳng qua là Bồ Tát cũ là những cái tên đó nhiều người biết rồi, nhiều người nghe rồi, thì mình phải nói mấy ông đó đặng mình mới mê hoặc người ta mới được. Chứ mình nói mấy ông lạ, ta không biết, ta không biết thì mình mê hoặc người ta không được. Thành ra mình phải nói tôi gặp rồi, tôi gặp cái ông có uy tín, ví dụ như thành phố này mà tôi học là tôi đi nghe giảng là trong đó ông được không giảng bạo lắm, mà tôi cũng nghe với ông ha, thì nghe nó vậy là cái ông này giảng bạo. Cho nên phải nói rằng tôi có nghe ông được không, chứ không dễ nói tôi nghe ông sọn sẹn nào đó. Tôi có đi nghe ông sọn sẹn, tôi nghe ông cò te nào đó rồi là có hay hỏi vậy. Thành ra phải nói tôi đi nghe giảng là tôi nghe ông được không mà. Lại để là nó như vậy. Chứ kỳ thật đâu phải từ không giả thôi đâu, còn nhiều ông lắm chứ. Thành ra là nói gặp Quan Âm là nói gặp Như Lặc, rồi vô cái điểm của Như Lặc rồi lên gặp ông mấy ông quen thôi. Mà gặp rồi là năm sáu ngày cái trình tấn vậy là cái câu chuyện đó đã năm sáu ngày rồi, đi thăm cùng cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương rồi, mô Phật. Mấy kinh đó, cái đó gọi là kinh được rồi, thiết là tội nghiệp rồi. Tôi nói đại để như vậy, tôi nhắc đại chúng rằng các vị học kinh Lăng Nghiêm rồi đó, bất cứ các vị thấy bồ đề là cái gì, ông nào nói bồ đề các vị cũng phủi bỏ luôn. Niết bàn là cái gì ở đâu, bảo là các vị phải cầu xong gì đó, các vị phải phủi bỏ luôn. Bởi vì bồ đề niết bàn nó đâu phải ngoài ta mà có tiền được. Kinh Đại Học là bồ đề đâu có phải ngoài ta mà có tiền được. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, kinh Diên Giác cũng vậy, kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Bồ đề niết bàn mà bỏ ngoài ta ra không có tiền mà đâu có cả. Bởi vì tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiến tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật tinh tịnh là cái tâm mình phải tinh tịnh. Tâm mình không tịnh là không tìm đâu cho ra cõi Phật. Đừng có nói cái chuyện nằm trên bao rồi mà đi mà gặp Bồ Tát Quan Âm này kia, nói cái đó không thể chấp nhận được. Cho nên kinh pháp nhiều quá, tin ra nhiều lắm. Thấy mà không có tướng thấy, đến không có tướng đến, là như vậy đó. Vì pháp giới nhất chân, pháp giới nhất chân có một điểm nào đó là pháp giới là nó không đồng toàn bộ cả, nhưng bằng trí tuệ là vậy đó. Còn thấy là không có tướng thấy mà gọi là thấy. Chứ nếu mà mình nói mà mình nhìn mà mình đây là nhìn cái bên này là các vị là các vị thấy, thì cái bên này nó cũng thấy các vị đó. Cho nên sự vật không có thấy cái gì đó, nói thấy cho mới thấy vậy đó. Chẳng qua là cái này có thì cái này có, mà cái này có cái này có thì cái này có, gọi là cái này có là cái kia có, cái kia có là cái này có, do cái kia cái này có mà cái nọ có, nghĩa là nó tương quan tác động nhau, nó trùng trùng vô tận như vậy. Vì vậy cho nên là con mắt của mình nhìn cái bên này đó nhé, thì con mắt của mình ta gọi là năng kiến, mà cái bên này ta gọi là sở kiến. Như vậy là cái bên này nó cũng có cái kiến, nó cũng có thấy nữa. Là vì nó chẳng qua là cái mà nó đối đãi với cái thấy của mình, thì nó là cái đối đãi bị thấy, thì nó là sở kiến, mà con mắt mình là năng kiến. Cho nên nó thấy chứ mà không có tương thấy. Vì sự vật này lên nó tác động, nó là nó tương đối vậy thôi à. Hữu tình mà nhân qua cái loài vô tình đây thì mình gọi là mình thấy. Chứ thì là không có thấy gì hết. Nó vậy đó. Nó là như thiện nhân, như thiện duyên, như thiện quả, như thiện báo. Hữu tình vô tình tác động nhau, nó như vậy đó. Còn con mắt này nó tính điều kiện, không minh căn cảnh tác ý phân biệt những cảnh căn bản chủng tử, thì cái con mắt này của hữu tình là nó có cái công dụng, nó rọi ra cho mình về đây mình gọi là thấy. Cho nó là bản chất của nó cũng là thịt, cũng là máu, cũng là huyết, cũng là thần kinh, hệ tương quan nhau. Nhưng mà cái chỗ này cũng là thịt nè, cũng máu huyết, cũng thần kinh, hệ là ăn vô trong đầu óc giống nhau nè. Nhưng mà chỗ này là cái chủng tử của nó là để ngửi thôi chứ không có thấy được. Còn cái chỗ con mắt thì chủng tử của nó là thấy, cho nên là nhìn cái này thì gọi là thấy. Chứ thì thật là cũng là một sự vật này nó đối đãi với sự vật kia mà thôi. Vì cái chỗ đó cho nên là những bậc đại trí mà ta nhìn rồi á, người ta tập cho ta nổi thấy mà ta không có cái bằng bất từ phân biệt ra, thấy mà như không thấy mà như thấy mà như không thấy. Ta đi tới cái chỗ bất từ phân biệt là cái chỗ mà trở về với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình này. Thành ra những bậc đại đạo mà ta thấy là không có thương, không có ghét. Đó là trở về cái tấm thấy mà như không thấy đó. Thành ra cái thấy này, mình mà thấy mà mình cho là tốt là xấu là xanh là vàng đỏ, đó là cái thấy của sự phân biệt rồi. Do đó mà học đạo là phải đi tới cái chỗ là cái bằng bất tùy phân biệt. Đó là chỗ này nè, cái chỗ này nè, nó cũng là xúc đó đây nè, nhưng mà nó có ăn thua gì đâu. Còn ngay cái chỗ này á, ngay chỗ mà gọi là con mắt này, nhìn đây thì mình gọi là thấy. Cái kỳ thật là cũng là ngũ quẩn, cũng cùng một cái thứ ngũ quẩn, nó tác động qua rồi nó có cái này có cái kia có vậy thôi. Mà mình đem ra phân biệt là xấu tốt, rồi là tham muốn lấy hay muốn bỏ, khen hay chê là cái đó là vô minh rồi, đó là phân biệt đó. Cho nên là cái người tu hành đó, đại trí danh thù đó gọi là căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Còn hàng ngày mình sử dụng đây gọi là sai biệt trí, cũng gọi là phân biệt trí. Vì cái thân thể tế cho nên là mình chưa làm chủ được, chưa sống đúng chân lý cho nên mình bị khổ như luôn. Đó là rõ ràng cái chuyện tu nó vậy mà. Đại trí văn thù là có hai cái trí chứ. Sử dụng trở về căn bản trí là tư tưởng cho đại trí văn thù. Nghĩa là cái trí đó thấy mà như không thấy, không thấy mà thấy, nghe mà như không nghe, không nghe mà nghe. Thì đó là cái cách tu á, gọi là tu hành là tu vậy đó. Anh ở đây nè, muốn có hai đại trí văn thù à, ngày đến mà không có tu đến là vì pháp giới là bất dị, là nhất chân, pháp giới là bản thể, là chung cùng, nó tự nhiên mà nó hiện tượng ra để thôi, chứ còn là một điểm liên ti nào là toàn thân của con sư tử già kia mà. Thế thì có đi đâu đến đâu đâu chứ, thấy mà không có thứ thấy, là vì chẳng qua là cái thấy cũng là một cái chủ thể là nó tác động với một cái đối tượng, cũng như sự vật là cái này có là cái kia có, cái chưa có là cái này có. Chỗ đó là cái chỗ mà đại chúng để ý mà học và tư duy chỗ đó, để rồi ta tập thấy mà như không thấy, không thấy mà thấy, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Đó là sử dụng căn bản trí của đại trí văn thù. Còn chúng ta khổ là gì? Thôi chúng ta khổ là tại chúng ta vô minh quá mà. Tôi nói thật các vị nghe, tôi giờ cũng còn vô minh nhiều lắm, chứ đâu phải tôi giảng các vị về tôi ngon lành lắm đâu. Tôi nghe mấy cái người mà ca hát và sửa mượn sửa quyền nó nhẹ, trời ơi tôi thấy tôi chê sao đâu không chịu, không có được. Mà không được thì lẽ ra thì là mình đừng có nghe, mình đừng có ngó tôi đi, đừng có nghe người ta hát ra nó vô. Nhưng mà mình nghe đó nó vô rồi thế anh ấy em vừa anh anh tôi nghe nó giọng nhỏ nhỏ đó. Nghe nó bất ngờ, tôi bật quá trời qua đất. Thế thì tôi nói vậy là mày ngu. Tôi nói tôi ai hiểu mày nghe anh chứ. Tại anh nghe hết tất cả anh chết hiểu anh. Ngu quá đi. Không nghe thì tắt ra vô cũng đâu có sao. Giờ lại nữa mà nghe mà nhưng không nghe thì đâu có sao. Giờ lại là nghe cái chịu, cái giọng đó là chịu không nổi. Cái giọng mà ta ố é, ta sửa miệng, sửa mồm mình chịu nổi là sao? Phải nghe không? Cho nên vô minh dữ lắm, các vị tu là tu vậy đó. Thấy tiền đồ của ta thiếu gì, người ta sống bằng ngàn nguyên cấp, ngàn nguyên kiểu dễ. Trời không ơn kiểu bằng, mình thấy cái đầu sần sợt, cái mình ghét à? Mình thấy vô cái đầu sần sợt. Cái gì vậy? Có lúc tôi cũng cái đầu sần sợt. Cái đầu của thanh niên để sần sợt, sợt, dài dài tới cổ tôi cũng đưa. Rồi khác là tôi ra tôi nói mày đừng có nát làm bậy đi. Những cái hồi xưa ông bà ta là ta mới ta có cụ đừng đó thì sao? Tôi thương nạ đi. Rồi giờ quen rồi thôi thì đỡ bớt cái đó. Chứ không là bực bội lắm. Tôi cho rằng là phải hấp tóc cao ráo đàng hoàng ha, là tôi mới chịu. Còn để sợ chặt cái dai tôi nói trời chẳng những là phụ nữ là cái tục quen là ta mới để tóc vậy chứ. Còn để nó tự trướng là tại sao mấy cái nhiên làm kêu gì? Tôi lại bực. Thì cái là mình bực vậy là mình nghe không? Mình phải tập thấy mà nghe không? Không thấy à, không thấy mà thấy thì đó là sử dụng cái căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Cho nên tôi giảng cho các vị, không phải là tôi giảng các vị đâu nha, tôi giảng các vị cho mà tôi học hoài và tôi tư duy hoài để mà tôi cởi mở nữa đó, chứ tôi đã cởi hết ở đâu mà nói, đúng chưa? Còn cởi về dài hết giờ là không được đây nha. Chúng ta gió đêm về nguyện.